Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sáng hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta phải nghe đoạn tin mừng này với câu chuyện được thuật lại trước đó. Chúa Giêsu làm phép lạ chữa người bị quỷ ám, nhưng đám đông đã không tin người. Họ đòi Chúa Giêsu phải thực hiện một dấu lạ để cho họ tin rằng Chúa chữa người bị quỷ ám không phải nhờ sức mạnh của một loại quỷ mạnh hơn, đó là tướng quỷ. Nhưng Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ ràng với họ, Chúa dùng bàn tay của Thiên Chúa để làm dấu lạ, và qua đó, nước Thiên Chúa đã được thể hiện nơi họ. Sau khi đã giải thích rõ cho đám đông về điều này, Chúa đã cảnh báo họ, vì họ lòng chai dạ đá, nên sẽ chẳng được ban một điểm thiêng dấu lạ nào. Chúa nói đến điểm là ông Giô-na, người đã đến thành Ninive để kêu gọi dân trong thành ấy sám hối để khỏi bị hủy diệt. Dân này lại là một dân ngoại, là những người mà người Do Thái xem thường xa lánh vì sợ bị ô uế. Thế nhưng, sau khi ông Giô-na loan báo lời Thiên Chúa cho dân thành Ninive, chính loại dân ngoại này, hạng người bị người Do Thái khinh thi xa lánh này, lại lắng nghe lời ông cách chân thành trong thống hối. Thế là, từ vua quan đến thần dân đều ăn chay sám hối. Hình ảnh này của dân thành Ninive sẽ tố cáo thế hệ đang nghe Chúa rao giảng, là hình ảnh Chúa dùng để nói lên bản án người dân này sẽ quy cho dân riêng của Chúa, là người con đầu lòng, được Chúa chọn làm dấu chỉ cho dân ngoại. Nếu ông Giô-na và dân thành Ninive là một ví dụ để Chúa răn đe dân Do Thái về thái độ lắng nghe và thi hành lời Chúa, thì hình ảnh nữ hoàng phương Nam hay nữ hoàng Sê-ba là hình ảnh Chúa dùng để lên án đám đông đang nghe Chúa rao giảng và nhìn thấy những dấu lạ Chúa làm, nhưng lại không tin. Bà nữ hoàng nói trên khi nghe về sự khôn ngoan của vua Salomon đã cất công hành trình đường xa vạn dặm để đến nghe và nhìn thấy sự khôn ngoan của vị vua này. Trong khi đó, những lời rao giảng thấm đẫm tình yêu, sự khôn ngoan và lòng thương xót của Chúa Giêsu, những việc làm chữa lành của Chúa, toàn bộ con người của Chúa là lời của Thiên Chúa, là cử chỉ và là dấu lạ của Thiên Chúa gửi đến, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì dân Do Thái khi ấy lại không tin. Chính vì thế, không còn dấu lạ nào khác hơn. Một số nhà thần học và chú giải thánh kinh gọi đây là một sĩ căng đan của Thiên Chúa. đối với những người cùng thời của Chúa Giêsu, một người mà cả làng Nazareth ai cũng biết, một người mà ở mọi nơi trên miền Galilee, Bethania ai cũng rõ, và dĩ nhiên là những người biệt phái và luật sĩ ở Jerusalem đều nhắm mặt. Một kẻ lang thang rao giảng với dăm ba môn đệ thì làm sao họ có thể tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa gửi đến, dù Chúa đã thực hiện nhiều dấu lạ điển thiên trước mặt họ. Họ chờ đợi một siêu nhân, một ông vua uy phong lẫm liệt, có binh hùng tướng mạnh, một đấng phải tạo nên những sự kiện lớn lao, khác biệt, hoành tráng, với những điều gây ấn tượng mạnh nơi công chúng. Nơi con người rất bình thường của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở nên người phàm, gần gũi với con người để họ được đụng chạm đến, tương tác với Ngài, để họ nhìn thấy Thiên Chúa, thế nhưng họ đã từ chối điều đó. Từ trích đoạn tin mừng này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn thấy những dấu lạ Chúa gửi đến trong cuộc sống chung quanh chúng ta, để chúng ta nhận biết giá trị của cuộc sống mình đang có, và để chúng ta với thái độ biết ơn Thiên Chúa đóng góp vào cuộc sống chung của giáo hội và xã hội. Lạy Chúa Giêsu, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa, Chúa muốn đưa chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con và ban ơn để chúng con một lòng đón nhận và tín thác vào Chúa với một niềm tin mạnh mẽ. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Thank you. là chân lý, là chốn hy vọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican hoàn thành việc tu bổ mái che trên bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô. Sau 9 tháng tiến hành, việc tu bổ mái che nghệ thuật bên trên bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô đã được hoàn tất sớm hơn dự định và sẽ được Đức Thánh Cha Francisco làm phép trước Thánh lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 10 tới đây để bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16. Cái tán hay mái che này do kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini thực hiện hồi thế kỷ thứ 17. Tán cao 29 mét với 4 cột chống đỡ được thực hiện bằng đồng, đá cẩm thạch, gỗ và vàng trong khoảng thời gian từ năm 1624 đến năm 1635 theo sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8. Tán tre và 4 cột đã được thanh tẩy bụi bặm bám vào trong 250 năm tòa và phí tổn là 700.000 euro do Hội Hiệp sĩ Colombo ở Mỹ tài trợ. Trong thông cáo hôm 8 tháng 10 vừa qua, cơ quan bảo trì đền thờ Thánh Phêrô cho biết việc hoàn tất này cũng đúng chương trình dự định trước lễ mở cửa năm thánh vào ngày 24 tháng 12 tới đây. Ban tu bổ mái che đền thờ bao gồm 16 người, trong đó một nửa là phụ nữ và dưới sự điều động của ông Giorgio Capriotti. Cả ngay tòa Thánh Phêrô ở phía đầu của đền thờ Thánh Phêrô cũng được tu bổ. Ở cửa sổ phía trên ngay tòa này có hình chim bồ câu biểu tượng Chúa Thánh Thần. Với thời gian đã có thêm các từ các thánh giáo phụ như Athanasio, Ambrosio và Agostino. Cả các tượng này cũng được tu bổ trong việc này.
Xin Tổng giáo phận Huế, buổi họp mặt của Ban giáo lý Tổng giáo phận Huế. Sáng ngày 11 tháng 10 vừa qua, tại văn phòng giáo lý giáo xứ chính tòa Phủ Căn, Ban giáo lý Tổng giáo phận Huế do cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thương làm trưởng ban đã tổ chức buổi họp mặt. Tham dự buổi họp có cha trưởng ban giáo lý Tổng giáo phận Huế Francisco Xavier Nguyễn Văn Thương, cha phó ban Andre Lê Minh Phú và quý cha trưởng ban giáo lý các giáo hạt. Về phía giáo dân có anh Giuse Phạm Ngọc Thành giáo xứ Phủ Căn, anh Doan Kim Nguyễn Văn Thịnh giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp và chị Maria Trương Thị Thủy Tiên giáo xứ Sơn Quả. Trước khi đi vào nội dung chính của buổi họp, cha trưởng ban đã đại diện cho ban giáo lý có đôi lời chúc mừng cha tân tổng đại diện Đa Minh Phan Hưng. Kế đó, các tham dự viên đánh giá chương trình và hoạt động giáo lý trong năm vừa qua, đồng thời nhìn lại khóa bồi dưỡng giáo lý viên 2024 mà các hạt đã tổ chức trong dịp hè. Hầu hết các hạt đã hoàn thành khóa đào tạo giáo lý viên trong dịp hè vừa rồi với 12 bài học. Trong phần thảo luận, các tham dự viên đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học giáo lý của giáo phận nhà, khi mà số giáo lý viên ngày càng ít đi, nhất là ở các xứ vùng quê, người trẻ thì lo đi làm ăn xa, người lớn tuổi thì không có người trẻ để kế thừa, hay sự chênh lệch giữa giáo lý viên cũ và mới. Sau đó, ban giáo lý đã hoạch định chương trình sắp tới, tiếp tục sử dụng tài liệu sách giáo lý của giáo phận Quy Nhơn và hướng đến việc soạn giáo trình PowerPoint theo nội dung sách giáo lý để phục vụ nhu cầu giảng dạy cho những giáo xứ nào cần đến. Các hạt sẽ tổ chức khóa đào tạo giáo lý viên giai đoạn 3-2025. Sau khi hoàn thành nội dung các bài học, sẽ làm bài thu hoạch cuối khóa và cấp chứng chỉ cấp giáo phận vào ngày gặp mặt giáo lý viên toàn giáo phận. Buổi họp mặt khép lại với bữa cơm trưa thân tình giữa các tham dự viên. Hy vọng với buổi gặp mặt hôm nay dưới sự soi sáng và bảo trợ của Chúa Thánh Thần, cùng với sự nỗ lực tích cực cộng tác của mọi người, Ban giáo lý giáo phận Huế sẽ thực hiện những kế hoạch trong cuộc họp hôm nay thành hiện thực và gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp trong năm 2024 đến 2025.
Tin London, Anh Quốc. Đức Thống Nhất Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Anh Quốc cảnh giác chống loạt trợ tử. Đức Thống Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Anh Quốc, cảnh giác rằng nếu luật trật tự được thông qua tại nước này, thì sự bảo vệ quan trọng dành cho sự sống của con người không còn, và quyền được chết có thể trở thành một nghĩa vụ phải chết. Đức Thánh Nicholas bày tỏ lập trường trên đây trong thư một vụ đọc trong tất cả các giáo xứ thuộc quyền này vào cuối tuần, ngày 12 và ngày 13 tháng 10 vừa qua. Hồi tuần qua, một đại biểu Quốc hội Anh Quốc thuộc đảng Lao động, bà Kim Lee Peter, loan báo và sẽ đệ trình một dự luật với tư cách đại biểu nhắm cho phép những người bệnh ở giai đoạn cuối có đủ năng lực tinh thần được kết thúc mạng sống của mình với sự trợ giúp của bác sĩ. Thủ tướng Keir Starmer thuộc đảng Lao động vốn ủng hộ trợ tử đã hứa để các đại biểu cùng đảng ở Quốc hội được tự do bỏ phiếu theo lương tâm và không buộc phải theo đường lối chính thức của đảng. Dự luật tên là chọn lựa kết thúc sự sống sẽ được đệ trình tại Quốc hội Anh Quốc vào ngày 16 tháng 10 tới đây. Bà Liz Peter nói với giới báo chí hôm 10 tháng 10 vừa qua rằng lòng cảm thương phải ở nơi trọng tâm cuộc trao đổi này và tôi hy vọng rằng tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ trong công trình này. Tôi có thể cố gắng và tạo điều kiện dễ dàng cho một cuộc tranh luận mạnh mẽ, nhưng trong tinh thần tôn trọng và cảm thương mang lại cho quý vị một số an ủi và hy vọng rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Sự việc phải thay đổi. Luật như hiện nay không thích hợp với mục đích vừa nói. Trong thư mục vụ, Đức Thánh Nicholas nhìn nhận rằng cuộc thảo luận về dự luật trợ tử sẽ kéo dài nhiều tháng trong xã hội cũng như trong quốc hội trước khi cuộc bỏ phiếu chung kết diễn ra. Đức Thánh cảnh giác những người ủng hộ trợ tử cần thận trọng để có thể áp dụng luật trợ tử như kinh nghiệm ở những nước đã thông qua luật này dần dần nới rộng điều kiện đó, khiến cho việc trợ tử ngày càng dễ dàng và được chấp nhận. Một số hình thức trợ tử đã được chấp nhận ở Áo, Bỉ, Canada, Đức, Luxembourg, Hà Lan, New Zealand, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, một phần tại Hoa Kỳ và tất cả 6 bang ở Australia. Luật trợ tử dần dần được đặc biệt nới rộng tại những nước như Canada, Bỉ, Hà Lan, đến độ cả những người khuyết tật và những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc có vấn đề xáo trộn về ăn uống nay cũng bị làm cho chết êm dịu hay an tử. Đức Thánh Nicholas viết, vì thế, tôi mạnh mẽ kêu gọi chính phủ, thay vì tái thảo luận về chính sách nguy hiểm có mang tính chất ý thức hệ, thì hãy điều chỉnh lại hệ thống chữa trị chống đau của chúng ta bị hư hỏng, khiến cho 25% người Anh vốn được giúp đỡ nhờ hệ thống này, nay không được trợ giúp nữa. Với những vụ tự tử tại Anh Quốc lên tới mức kỷ lục, những lo lắng về tài chính và hệ thống y tế quốc gia bị khủng hoảng. Nay không phải là lúc khuyến khích cho tự tử dễ dàng bằng cách ban hành luật giúp trợ tử và an tử.
Trên Burkina Faso, Tòa Thánh và Burkina Faso ký hiệp định về quy chế pháp lý của giáo hội công giáo. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh và Burkina Faso lên Phi Châu đã ký nghị định thư bổ sung thứ hai cho hiệp định về quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại nước này. Văn kiện quy định thêm thủ tục cấp giấy chứng nhận tư cách pháp nhân cho những cơ sở của giáo hội công giáo trên lãnh thổ Burkina Faso, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sứ mạng truyền giáo. Buổi ký văn kiện diễn ra tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Burkina Faso với Ngoại trưởng nước này là ông Karamoko Jean-Marie Traoré và Đức Tổng giám mục Michael Crotty, Sứ thần Tòa Thánh. Nghị định thư bổ sung gồm một lời tựa và 6 điều khoản cùng với một văn kiện đính kèm. Giáo hội công giáo tại Burkina Faso có hơn 4 triệu tín hữu công giáo, chiếm 22% dân số và có 3 tổng giáo phận cùng với 12 giáo phận thuộc hạt. Miền Bắc nước này thuộc vùng Sahel, sa mạc Sahara, từ gần 10 năm nay bị các lực lượng khủng bố Hồi giáo hoành hành với những cuộc bắt hại và tấn công dân chúng, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Vụ gần đây nhất hồi hạ tuần tháng 8 năm nay là vụ quân khủng bố đã tấn công thị trấn Basalugo, giết hại hơn 150 người, trong đó có 22 tín hữu Kitô, cả phụ nữ, trẻ em và người già. Cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ và là cuộc tấn kích lần thứ 3 trong tháng 8 năm nay, và cũng là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Burkina, một nước bị nạn khủng bố Hồi giáo từ 9 năm nay. Từ năm 2015, nguồn tin địa phương nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng con số các nạn nhân thiệt mạng cao đến độ trong vòng 3 ngày, người ta không thể an táng tất cả các nạn nhân. Trước đó, đã có hai cuộc tấn công khủng bố tại tỉnh Melala thuộc miền Bumo Duy Muhum.
Tin New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc chống ma túy giảm nhẹ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia chống dịch cho phép các loại ma túy nhẹ, đồng thời kêu gọi đảm bảo cho những kẻ phạm pháp trong lĩnh vực này việc tái giáo dục và hội nhập thích hợp vào xã hội. Đức Tổng giám mục Garcia bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 7 tháng 10 vừa qua tại Đại hội đồng thứ 79 của Liên Hiệp Quốc về việc phòng ngừa tội ác, việc thi hành công lý hình sự và kiểm soát quốc tế về ma túy. Ngài nhấn mạnh rằng luật pháp không những trừng phạt những kẻ phạm lỗi, nhưng còn phải bảo đảm cho họ việc cải huấn về một sự tái hội nhập thích hợp vào xã hội. Theo vị đại diện tòa thánh, trong một thời đại tệ nạn tiêu thụ ma túy tiếp tục bành trướng, tòa thánh kêu gọi thực hiện ba lối tiếp cận dựa trên việc áp dụng luật pháp chữa trị thích hợp cho những người mắc bệnh nghiện ngập và phòng ngừa qua việc giáo dục. Trong bối cảnh đó, tòa thánh hỗ trợ mọi sáng kiến nhằm thiết lập một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu để phòng ngừa và ngăn chặn việc sản xuất buôn bán ma túy bất hợp pháp. Ngoài ra, tòa thánh cũng khuyên cộng đồng quốc tế loại bỏ án tử hình, tra tấn và các hình phạt tàn ác và bất thường khác vi phạm phẩm giá con người. Đức Tổng giám mục Garcia cũng nhấn mạnh các hệ thống tư pháp hình sự không thể chỉ giới hạn vào việc trừng phạt những kẻ có tội, nhưng tốt hơn phải tìm cách bảo đảm cho họ một sự tái huấn luyện hữu hiệu và một sự tái hội nhập thích hợp trong xã hội. Giáo dục là nhân tố chủ yếu trong việc phòng ngừa nạn nghiện ngập, và Đức Tổng giám mục cảnh giác chống lại sự xuyên tạc trên các mạng xã hội coi nhẹ những rủi ro nguy hiểm của ma túy. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong gia đình và trường học, bao gồm cả những thông tin khoa học được cập nhật về vấn đề ma túy, ví dụ các ma túy ảnh hưởng tiêu cực trên não bộ, lối cư xử của con người và cộng đoàn. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Garcia bàn đến tội phạm chống lại những người yếu thế nhất, đặc biệt là tội ác buôn bán các cơ phận con người, việc bán cơ phận của những kẻ bị kết án tử hình. Đại diện tòa thánh không quên kêu gọi bài trừ nạn buôn bán có bóc lột trẻ em trên mạng.
Trinh Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy mừng lễ quan thầy. Chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính thánh quan thầy. Hiện diện trong ngày lễ có ban đào tạo, quý cha, quý sơ giáo và các học viên. Đây là lần thứ tư sự kiện này được tổ chức, đánh dấu sự gắn kết của gia đình học viện trong đức tin. Noi gương vị thánh quan thầy, mỗi học viên trong Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy hãy mang hạt giống lời Chúa vào trong chính cuộc sống của mình. Đó là lời mở đầu của cha Anton Trần Văn Phú, đặc trách học viện, đã ngỏ lời với quý học viên trước khi bước vào thánh lễ. Gợi ý trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Giuse Trần Xuân Vị, phó đặc trách học viện, gửi gắm đến cộng đoàn phụng vụ câu hỏi suy tư. Ngày hôm nay, chúng ta bắt chước thánh linh mục tử đạo ở điểm nào? Trong bối cảnh hiện tại, người đi tu không còn bị bắt bớ như xưa và việc đổ máu không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên, mỗi học viên không nên chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ đời sống anh hùng của vị thánh, mà còn phải tiến xa hơn. Chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân cho Chúa, đây là điều hoàn toàn có thể. Nhưng bằng cách nào? Cha tiếp tục gợi hứng từ ý tưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đó là việc sống trung thực qua lời nói, suy nghĩ và hành động của mỗi người trong đời sống hàng ngày. Qua đó, Chúa sẽ đổi mới mặt đất này. Sau thánh lễ, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc tràn đầy tình tương thân tương ái, tạo thêm sự gắn kết giữa các học viên.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, có một câu chuyện cổ tích kể rằng, có một phú ông mở cuộc thi tuyển chọn người con dâu tài đức để giúp con trai quản lý tốt tài sản mà mình đã vất vả gom góp được. Có 30 thiếu nữ đã đến tham gia cuộc tuyển chọn. Phú ông trao cho mỗi người 2 túi gạo và tuyên bố rằng thiếu nữ nào sống được trong 1 tháng chỉ với 2 túi gạo này sẽ trở thành con dâu của ông. 1 tháng sau, phú ông cho gọi các thiếu nữ đã tham dự cuộc tuyển chọn đến, nhưng chỉ có 20 người đến trình diện. Hầu hết các cô gái đều đến với khuôn mặt xanh xao. Hỏi ra thì biết, có người ăn dè sẻn mỗi bữa 1 ít gạo, nên gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Có người ăn no nê vài bữa, rồi phải nhịn đói vài ngày. Số khác thì ăn hết gạo sớm, nên bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, chỉ có một cô gái có khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống, còn mang theo 1 chiếc xe đẩy chở đầy gạo. Phú ông liền hỏi cô rằng, tất cả những người khác đều đói đến mức lả người, nhưng sao trông con lại không mệt mỏi chút nào vậy? Cô gái vui vẻ đáp, thưa ngài, ngài đã yêu cầu chúng con sống trong 1 tháng chỉ với 2 túi gạo nhỏ. Con cũng đã sử dụng 2 túi gạo nhỏ để sống theo cách của mình thôi ạ. Con đã đem gạo ra xay, làm thành bánh, rồi đem ra chợ bán, lấy lợi nhuận mua gạo, rồi lại làm bánh đem bán tiếp. Con cứ lặp đi lặp lại như vậy trong 1 tháng qua, vừa đủ ăn, lại vừa có thêm nhiều gạo như thế này. Phú ông nghe xong thì hết sức vui mừng và tuyên bố, con thật sự là một cô gái khôn ngoan, con xứng đáng là con dâu của ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người thành công luôn có lối đi riêng, là câu nói rất phổ biến của người trẻ hôm nay. Có thể nói, đây là một lời tuyên bố đầy tự tin về khả năng tư duy độc đáo và sáng tạo, thậm chí là liều lĩnh, để có thể phát triển và thăng tiến bản thân nhằm gặt hái thành công trong cuộc sống. Trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, không như những cô gái khác, chỉ nhận 2 túi gạo về làm lương thực, để rồi bị lệ thuộc vào số gạo ít ỏi đó và thất bại. Có một cô gái đã can đảm thực hiện một quyết định hết sức táo bạo, nhưng đầy tính sáng tạo của riêng mình. Đó là dùng 2 túi gạo để vừa làm lương thực cho mình, mà cũng vừa tiến hành kinh doanh. Hành động khác người này của cô đã không những giúp cô vừa nuôi sống chính mình, vừa thu được nguồn lợi lớn lao, mà còn tìm được hạnh phúc của đời mình. Cô đã thực sự thành công theo lối đi của riêng mình. Sự thành công không tự nhiên từ trên trời rơi xuống cho những người chỉ ngồi nhìn lên trời và chờ đợi. Nhưng sự thành công được dệt nên bởi những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người theo cách thức riêng để đạt được mục tiêu hoặc lý tưởng của mình. Do vậy, hành trình chạm đến sự thành công không thể thiếu bóng dáng của sự sáng tạo và những hy sinh miệt mài lao tác. Nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta thấy người có lối đi riêng để cứu chuộc nhân loại, đó là con đường thập giá. Người đã yêu thương tất cả mọi người, chọn lối sống phục vụ và chọn cách hành xử bất bạo động khi gặp phải sự chống đối, xua đuổi và loại trừ. Người còn tha thứ và xin ơn tha thứ cho những kẻ bắt bớ và giết chết mình. Trong bài giảng thánh lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định rằng lối đi của Chúa Giêsu không phải là tự cứu mình, nhưng là tự hiến mình. Trên lối đi đó, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh vinh quang để nối liền tình trời với đất và đem ơn cứu độ cho nhân loại. Mỗi người chúng ta cũng có những hoạch định, ước mơ và hoài bão. Khi những hoạch định được hiện thực hóa với kết quả mỹ mãn và những ước mơ hoài bão được thành toàn, thì xem ra chúng ta đã thành công. Do vậy, ai ai cũng đều có những lối đi riêng để tìm kiếm sự thành công cho mình. Cuộc sống hôm nay có vô số lối đi. Có những lối đi đưa con người đến thành công bằng lối sống ích kỷ, bất công, tranh chấp, vụ lợi cho bản thân. Và cũng có những lối đi dẫn con người đến sự thành công bằng tình yêu thương, tha thứ và hy sinh vì lợi ích của tha nhân và cộng đồng nhân loại. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho chúng ta biết chọn cho mình một lối đi không nhằm có được sự thành công và vinh quang mong qua ở đời này, nhưng là để đạt được sự thành công vĩnh cửu, là sự sống đời đời bên Chúa trong nước trời. Lạy Chúa, giữa muôn ngàn lối đi và ngã rẽ của cuộc sống, xin cho chúng con vẫn kiên trung chọn cho mình lối đường của nhẫn nại, khoan dung, tha thứ và phục vụ, với niềm xác tín rằng sự thành công đang chờ đợi mình ở cuối lối đi ấy chính là được gặp Chúa và được Chúa đón về quê trời. Amen.
Ngài là chiếc bóng đi theo đời con, dù hoàng hôn xuống hay hừng đông đêm, chiếc bóng ấy vẫn mãi bên con. Lúc con khó sóng gió trơn vơi, một chiếc bóng vẫn thầm chung lối. Đã có lúc con quá hững hờ, đã có lúc con quá ngu ngơ, chẳng nhận ra mong ngài giữa đời. Giêsu ơi, ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi, trong gian nguy ngài dìu đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con trong quỹ chẳng rời, ngài luôn ước mong bên con mãi yêu con suốt đời. Từng ngày trôi qua Chúa luôn chờ con, nhiều lần đam mê con bỏ quên Chúa, bóng Chúa đó vẫn đứng kiên trung, giang đôi tay bao dung gọi mời, dù tình con phai nhạt năm tháng. Dẫu con lúc con quá phụ phàng, nên nhân gian yêu Chúa muộn màng, để chiếc bóng cô đơn lối về. Giêsu ơi, ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi, trong gian nguy ngài đều đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con trong quỹ chẳng rời, ngài luôn ước mong bên con mãi yêu con suốt đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.